Hòa thượng Ngũ Tổ, tức là ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn đó, không? Ngài có kể lại, ngài nói rằng thiền sư Tú ở Viên Thông, tức là ngài Viên Thông Tú đó, Viên Thông Pháp Tú, nhân tuyết rơi thì ngài có bảo, tức là bởi vì đây là Trung Quốc tới mùa tuyết đó thì tuyết rơi, cho nên thiền sư Tú này nhân tuyết rơi ra mới bảo là tuyết rơi có ba hạng tăng, không? Người bậc thượng á thì ở tăng đường tọa thiền, còn người bậc trung á thì mài mực chấm bút làm thơ về tuyết, còn người bậc hạ đó thì vây quanh bên lò nói chuyện ăn. Tôi vào mùa đông năm Đinh Mùi ở Hổ Khâu đích thân thấy ba hạng tăng này thì bất giác bật cười, mới biết lời của bậc tiền bối là không hư dối đó. Thì đây thì mỗi người đó kiểm lại xem con mình có thuộc về hạng nào trong đó. Tức là ba hạng tăng nhân tuyết rơi, thấy không? Thì đúng hay không? Nếu mà người mà gọi là có tâm tu đó, gọi là quyết tiến đó, thì nhân tuyết rơi thì không có làm công tác gì được ở bên ngoài, thấy không? Thì tuyết rơi rồi thì bên ngoài nó đóng đầy rồi, bây giờ ngồi ở trong nhà thì không biết làm gì thì làm gì đây, thì lợi dụng cái thời gian đó mình tọa thiền ngồi tu đó, đó là quá là ưu đãi rồi, thay vì nghĩa là lúc này mà không có tuyết thì phải đi ra lao động lao tác làm công việc này chuyện kia, bây giờ là tuyết rơi đóng đầy rồi không có việc gì nó được rảnh rang, thì bây giờ lợi dụng cái thời gian rảnh rang đó ngồi thiền tu thêm, tức là tu thêm. Đó là để bòn mót thêm cái công đức, thì vậy là quá hay, cho nên đó là người gọi là có chí tu hành, cho nên đó gọi là người bậc thượng đó. Còn người bậc trung á thì sao? Thì tức là nhân tuyết rơi đó rồi cái thì gọi là chấm bút làm thơ đó, để mà cũng là loạn tâm thôi, làm thơ như vậy thì đó là cũng là trở về cái đó là cũng là cái hạnh tạp nhạp về sanh tử thôi, chứ có được cái gì cho cái việc là giải thoát sanh tử của mình. Còn cái người bậc hạ nữa thì nó càng đáng trách nữa, là nhân đó rồi không biết làm gì, ngồi quanh chung với nhau nói chuyện ăn uống, nói hơi được cãi giả thành phiền não thêm ồn ào. Đây thì coi mình thuộc về hạng nào, tức là có khi thì tức là không ở nhà bếp đó, làm bếp xong rồi rảnh rang không biết chuyện gì đó ngồi nói chuyện bàn chuyện ăn, nói chuyện món này món kia rồi rồi bạn hơi rồi cãi thành nó ồn ào náo loạn, cho nên đó là cái hạng đáng trách, không? Cho nên rồi ngày ngày Ngũ Tổ đó ngày nhắc lại cái lời của thiền sư Tú là ngài nói rằng đúng, tôi là vào cái mùa đông năm Đinh Mùi đó ở Hổ Khâu là đích thân thấy đủ ba cái hạng tăng này. Cho nên đó là cái điểm, không, mà cũng các ngài nhắc người trước đó, nhưng mà cũng để cảnh tỉnh cho mình bây giờ đó, đúng ra thì người mà gọi là quyết chí tiến tu thì mình chưa tỏ ngộ, mình quyết chí tu hành đây mà chưa tỏ ngộ thì phải gọi là luôn luôn nó quý tiết cái thời gian của mình, phải không? Chứ đâu có để thời gian mà nó gọi là nó trống rỗng, nó vô ích như vậy, không? Mà để quý tiết thời gian thì đúng là những cái lúc mà nó được nghĩa là rảnh rang vậy đó thì là cái thời gian quý cho mình vô cùng, thì lợi dụng nó để mà tu thêm, để bòn thêm cái công đức của mình, thì vậy thì mới là xứng đáng, chứ không phải là do cái rảnh rỗi đó rồi cái làm thơ rồi nói chuyện khào nói chuyện tạp, không? Thì đó là thuộc về tạp hạnh không ít gì, không? Thì như vậy đó, không khéo tâm nó loạn loạn bị quỷ thần nó xem thấy tâm, thì càng càng gọi là đáng trách thêm nữa, đó. Tức là nó sanh tâm nó tạp nhạp đó, được quỷ thần xem thấy nên càng chê càng trách thêm. Cho nên như câu chuyện mà có một lần là thiền sư Vĩnh An đó, Vĩnh An là ngài ngồi thiền có khi là ngồi thiền định định lần cả tuần lễ, tâm định rất là mạnh, không? Ngài nói pháp Quốc sư Đức Thiều. Thì một hôm ngài ở trong định, sau cái ngài thấy hai ông tăng đang đứng tựa lan can nơi cái điện, lan can nơi điện Phật á, nói chuyện. Thì lúc đó có mấy vị thiên thần hộ vệ đó, đứng lắng nghe có vẻ cung kính. Trong định ngài thấy rõ. Lát sau ngài thấy chợt có mấy ác quỷ đến, nó mắng nhiếc, rồi nó phủi, nó quét dấu chân con này, tỏ vẻ giống như là nó khinh thường, nó chê trách này. Nè, thì đến khi mà thiền sư Vĩnh An ngài xuất định, ngài mới tìm đến hai vị tăng này, ngài hỏi xem coi lý do là sao, thì mới biết ra là lý do là ban đầu đó là hai người đứng tựa lan can đó bàn luận chuyện về Phật pháp, nói chuyện Phật pháp, nói hơi rồi không biết hết chuyện Phật pháp nói rồi mới bàn qua chuyện thế tục. Cho nên là ban đầu nói chuyện Phật pháp thì hay quá, cho nên là thiên thần hộ vệ đó mới lắng nghe cung kính. Nhưng mà lúc rồi bàn qua chuyện thế tục tạp nhạp, thấy không? Cho nên rồi mấy quỷ đó nó mới tới, nó mắng nhiếc, rồi nó phủi quét dấu chân, nhổ khạc nhổ. À, thì đó tức là nó chê, nó trách. À, cho nên đó là một cái gương để mà nhắc lại cho tất cả, thấy không? Người tu chúng ta đó là người xuất gia, thấy không? Mà không lo tu hành, mà lo bàn những cái chuyện thế gian, bàn những chuyện thị phi tốt xấu đó, để làm loạn tâm đó, là bị quỷ thần xem thấy, thấy không? Rồi nó chê trách, nó khinh khi đó, xấu hổ. À, thì trong chúng đó thì kiểm lại coi lâu lâu có không, ở trong tăng đường rồi đó, thấy không? Lâu lâu ngồi bàn chuyện, nhất là mấy vị có trường hợp có những vị mà trước kia đó cũng nghe có chuyện đó, thấy không? Lâu những cái tập khí mà thế tục đó, lâu lâu rồi cũng đem vô rồi bàn và làm cho những cái người mới trong này họ cũng là động tâm thêm, bàn chuyện thế tục. Hoặc là có gì nào lâu lâu mà đi thành phố rồi cái về thì sao, đem chuyện thành phố ra bàn nói để cho loạn tâm thêm những người ở nhà, khiến người ở nhà là cũng sao cũng sanh tâm lâu lâu để mà đi thành phố nữa. Rồi thì vậy đó là chính mình là không có ra gì rồi mà làm ảnh hưởng đến cho huynh đệ đang thanh tịnh nữa, cho nên đó là không xứng đáng. Phải hiểu vậy, đừng nghĩ rằng mình nói chuyện đây là không ai biết hết, nghĩa là bên mình phải nhớ là bên mình còn có những quỷ thần nó xem thấy chê cười, tức là có những thần hộ giới, thần hoặc thần hộ pháp, mỗi vị thọ giới thì có những thần hộ giới, không? Cho nên đợi trong các kinh luận đều có nói đó, không? Mình là thọ giới, tới giờ thọ giới tỳ kheo 250 giới thì có 250 vị thần theo hộ vệ, phạm giới thì vị thần bỏ đi. Cho nên đó thì phải biết vậy, cho nên khi mà mình có những cái khởi những cái tâm niệm gì mà nó hơi xấu dở thì phải ngay đó phải biết hổ thẹn liền, như vậy là không khéo là quỷ thần xem thấy rồi đó. Không? Chứ đừng nghĩ rằng vậy không ai biết, là cứ làm, cứ nghĩ, rồi thì khi mà nó quân thường rồi thì nó tổn phước rồi cái thì nó khiến sanh ra những cái gọi là thối đọa đó, không? Thì lúc đó là nguy hiểm, cho nên biết vậy đó, cho nên phải luôn để mà nhắc nhở, ha, rồi cũng vừa kiểm lại mình để mà cảnh tỉnh. Ngày trước là ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang đó thì đó là ai cũng biết đó, ngài có một lần ngài thấy mấy ông Sa-di còn mới mà, cho nên là hăng nói chuyện đùa giỡn với nhau, không? Thì ngài thấy vậy ngài mới bảo là trong kinh chẳng có nói là người xuất gia thì chính vì pháp vô vi há lại luôn luôn làm trẻ con để đùa giỡn thì đáng gọi là uổng mất trăm năm, không? Là thì những ai mà gọi là xuất gia rồi đó mà còn hay nói chuyện tạp nhạp, không, thì phải lấy đó để mà tự soi lại mình đó. Ngài nhắc trong kinh đã có nói là người xuất gia thì chính là vì cái pháp vô vi, tức là giải thoát sanh tử, niết bàn đó. Như bây giờ lại cứ làm cái trẻ con để đùa giỡn hoài như vậy sao? Tự nhiên là để cho uống mất cả trăm năm thời gian qua, đáng tiếc, không? Đó. Còn ngài Hòa Thượng Thiên Như á, thì ngài nói rằng thời gần đây là có một hạng xuất gia, thì tuy nói là lìa tục mà thối tục chẳng trừ. Đó. Nói xuất gia là lìa tục mà thối tục chẳng trừ, còn trọn nói xuất trần mà duyên trần chẳng có cắt đứt. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, thì tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi dông, thành bầy thành đội ồn ào cả ngày, thì chẳng những luống hao của tính thí, cũng là chôn vùi cái tánh linh của chính mình. Thì đến khi nhắm mắt á, đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lại lạc lòi. Đó, thấy nghe đáng buồn không? Xuất gia là đi là tu theo hành giải thoát, tức là lìa thoát tục, lìa tục, gọi là ly trần. Nhưng mà bây giờ nói là tuy nói là lìa tục mà thối tục chẳng trừ. Đó, vậy thì sao? Xuất gia vào đây rồi mà là cứ theo thối tục đó hoài, rồi thối tục chẳng trừ. Còn chọn nói xuất trần mà duyên trần nó không có cắt đứt. Cứ nghĩa là duyên theo ra đó hoài. Rồi kinh giáo thì không có rõ biết. Đó, nghĩa lý trong kinh rồi không có thấu hiểu. Tham thiền lại không có nhận hiểu nữa, không có sáng được. Thì vậy là cứ để cho tâm vượng chạy mãi, ý ngựa nó rỗng ruôi, rủi rong đó, gọi là thành bầy thành đội ồn ào cả ngày. Cho nên gọi là luống hao của thí chủ. Xuất gia vậy xứng đáng không? Cho nên đây ngài nói rằng vậy đến khi mà tới cuối cùng á, nhắm khi mà sắp nhắm mắt đó, không? Thì đường trước nó mờ mờ không biết đi đâu, thì gọi là uổng vào nơi cửa không, là thì gọi là sống đã vô ích mà chết lại lạc lòi, sống không có ích gì, chết lại nghĩa là lang thang lạc không biết vào cái đường nào, là không có chỗ bám, không có chỗ nương, thì xuất gia như vậy đó. Thì làm sao gọi là bố ma, làm cho ma sợ được, đó, trái lại là còn sợ ma nữa, bị ma nó dẫn. À, thì như vậy thì gọi là đáng buồn đáng thương đó, không? Bởi vậy mà đây không? Mỗi vị đó mình phải có cái gọi là cái ý chí, không? Để mà gọi là tiến lên đó, phải quyết để mà cầu nó liễu ngộ được cái sanh tử, việc lớn sanh tử của mình. Nếu mà mình chuyên tâm quyết chí mà nó miên mật vậy đó mà đời nay chưa xong á, thì nó cũng không có mất, tức là nó tạo thành một cái gọi là tích lũy nghiệp nó mạnh vậy đó. Thì lỡ mà thí dụ như cái tuổi thọ của mình nó đến nơi mà cái công phu mình chưa nó viên mãn, thì cái sức mạnh đó nó cũng kéo dài được qua đời sau. Thì đời sau sanh ra nó gọi là nó thức tỉnh sớm, gọi là một nghe ngàn ngộ, không? Thì nó không có uổng phí. Còn mà gọi là tu hành mà lừng chừng lơ lơ đó thì nó đâu có quân tập thành một cái chủng tử mạnh ở mình, tức là đâu có sâu đậm trong cái tàng thức của mình, rồi bị những cái duyên tạp nhạp nó che làm mờ bớt đi rồi. Thì như vậy là khi chết đi rồi thì qua đời sau sao gọi là cách ấm rồi, nó mê nó quên mất, rồi bị những cái duyên mà tạp nhạp đó nó che hết, thì dẫn đi xa nữa, thì cái đó là nguy hiểm. Cho nên ở đây nhắc vậy đó, để cho mỗi vị có ý thức được đó, mà mình có cái đầu quyết tâm để mà tiến. Ngài Hoàng Bá đó, ngài có thuộc đó, có một lần ngài cũng cảnh tỉnh trong đại chúng, tức là hôm đó ngài thượng đường thì đại chúng nhóm họp xong, thì thiền sư Hoàng Bá đó ngài mới bảo là các ngươi muốn cầu cái gì đây. Thì khi đó thì sư mới cầm gậy đuổi chúng hết, tức là đuổi cho giải tán, nhưng mà đại chúng không chịu giải tán. Thì sư mới ngồi lại mới bảo là các ngươi á toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng là hành khước để cho người chê cười. Tôi thì thà là cam thấy 800, 1000 người giải tán, chứ không có thể chịu cái sự ồn náo này. Tức là thà thấy là 800.000 người đây giải tán đi hết đi, chứ không để mà để cho ở đông mà ồn ào vậy, không có gọi là lo tôi hết, ồn ào đó. Tôi khi mà đi hành khước đó, Tức là lúc mà Ngài chưa có gọi là tỏ ngộ viên mãn để mà ra giáo hóa này đó, tức là lúc mà còn đi hành khước thăm học rồi đó, thì hoặc là gặp ở dưới rễ cỏ mà có cái ấy á, thì là đem hết tâm tư xem xét nó. Nếu mà biết ngứa ngái thì khả dĩ lấy đại để mà đựng gạo cúng dường nó. Chứ còn trong lúc đó nếu mà dễ dàng như các ngươi hiện giờ đó, thì làm gì có việc ngày nay. Các ngươi đã xưng là hành khước thì cần phải có chút ít tinh thần như thế mới có thể biết đạo. Ngài ban đầu thì Ngài cũng vỡ, không? Các ngươi toàn là bọn ăn hèm thôi. Hèm tức là những cái bã rượu, nhai cặn bã. Thì vậy là đúng là để Phật, tức là bị người chơi cười, không? Cho nên Ngài mới nhấn mạnh đó, không? Người xuất gia thì phải sao? Để phải quyết để mà cầu cho tiến đến, để mà liễu ngộ, chứ không thể mà gọi là lưng chừng. Cho nên Ngài nói thà thấy là 800 người, 1.000 người thôi giải tán đi, chứ không thể để ở đây mà cho đông mà ồn áo vậy. Ngài mới nhắc, không? Khi xưa mà Ngài khi còn đi hành khước đó, mà nếu mà gặp ngay dưới rễ cây mà có cái đó đó, hai cái ấy đó, thì hết tâm tận lực để mà xem xét tham cứu để mà cho sáng tỏ nó, chứ không thể bỏ qua. Thì như vậy mới có được cái việc lớn ngày nay, chứ không phải đâu có dễ dàng. Tức là phải hết lòng, không? Tham học, tận tâm tận trí như vậy, chứ không phải dễ dàng như vậy được, không? Bởi vậy mà đây thì mỗi vị đó, không? Mình phải lấy đó để mà cảnh tỉnh sách tiếng mình. Đúng như là quý vị mà học Quy Sơn Cảnh Sách đó, không? Ngài Quy Sơn Ngài nói đó, nên là phải gọi là nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc. Tức là xét cho tột cái pháp lý, lấy ngộ đó làm cái chừng mực. Tức là phải lấy, tức là phải đến làm sao mà cho tỏ ngộ đó thì mới được. Cho nên gọi là lấy ngộ đó làm cái chừng mực, làm cái mức đến của mình, không? Phải làm sao phải ngộ, đến ngộ mới được. Chứ không phải là chỉ hiểu sơ sơ về chút giáo lý vậy, coi như về tự mãn rồi. Cho nên đây gọi là phải gọi là xét tột pháp lý, không? Lấy ngộ đó làm chừng mực, gọi là dĩ ngộ vi tắc, thì vậy đó thì mới xứng đáng với người xuất gia, không? Chứ còn không phải là vào đây rồi cái thì cũng học được chút ít giáo lý, hiểu được ít nghĩa là pháp số này kia đó, cái thấy vậy coi như đủ rồi, thì như vậy là chưa có gọi là đầy đủ cái ý nghĩa xuất gia, chưa xứng đáng. Cho nên đây là phải nhắc cái điều đó, mỗi vị đó, để mà soi xét lại mình đó, để vừa có sự hổ thẹn, vừa phải luôn sách tự mình, cảnh tỉnh mình, để mà có sự tiến lên, tức là quyết để mà tiến đến làm sao để sáng tỏ được đạo lý, tức là liễu ngộ được sanh tử, luôn như vậy, quyết tâm như vậy. Cho nên cái điểm mà cần để nhấn mạnh nữa đó là phải dứt phát để mà tiến lên, đó chứ không phải lưng chừng, tức là phải có cái ý chí dứt phát vậy đó, chứ lưng chừng do dự và lần lựa để mà nó lui sụp trở lại đó thì không được. Thiền sư Tử Tâm, tức là Ngài Tử Tâm ở Hoàng Long đó, Ngài từng bảo là thân này khó được, Phật Pháp khó được nghe. Thì thân này chẳng ở ngay đời này độ, thì còn đợi đời nào mới độ thân? Không? Tức là được cái thân này đâu phải dễ dàng, cho nên gọi là thân người khó được đó. Rồi Phật Pháp khó nghe. Cho nên bây giờ mà được thân này rồi thì phải ngay đây mà độ liền, chứ còn đợi đời nào nữa. Các người muốn tham thiền ư, thì hãy buông xuống đi. Là buông cái gì? Tức là buông 4 đại, 5 quẩn, buông hết tất cả bao nhiêu nghiệp thức từ vô thủy kiếp đến nay. Hãy xét cho tột gốc gác của chính mình xem đó là cái đạo lý gì. Tức là Ngài cảnh tỉnh đó, không phải có tâm mạnh mẽ như vậy đó. Ngay đây thì thân này thì phải ngay đời này thì phải độ liền, chứ còn phải hẹn đời nào nữa. Hẹn đời sau nữa mới độ nó, và đời này để nó làm gì. Cho nên đây Ngài nói là thân này thì khó được, không phải dễ dàng. Nên một phen gọi là mất thân người là khó được lại đó. Vậy thì ngay đây là phải làm cho xong. Mà muốn tham thiền thì tham sao đây? Thì Ngài nhấn mạnh là hãy buông xuống. Tức là buông cái gì? Buông bốn đại năm quẩn, buông tất cả những nghiệp thức từ vô thủy kiếp. Tức là phải có tâm mạnh mẽ như vậy. Bởi vì đời nay mình được cái duyên lành này, được mang thân này, rồi được xuất gia, được gặp ở trong một cái pháp hội cùng nương nhau tiến tu như vậy đó, thì đó không phải là dễ, thấy không? Đời sau mà sanh ra mà lỡ nó quên cái thì có dễ vậy được không? Nó sanh ra mà lỡ quên, sanh mà nó nhầm vào cái sớm chài lưới đồ hay gì đó, rồi cái theo đó mà từ nhỏ mà tới lớn lên mà đi theo chài lưới đó là tạo bao nhiêu cái nghiệp sát sanh đó nữa, thì nó che mờ bao nhiêu nữa. Hoặc là gặp mà sanh vào trong cái xóm mà rượu chè rồi đó. Đó. Rồi cái thì nó cuốn theo cũng rượu chè đó. Rồi mà từ nhỏ tới lớn mà khi mà tỉnh lại đó thì bao nhiêu, lúc đó nó che mờ biết bao nhiêu nữa. Tức là nó quân tập thêm những thứ đó nữa. Cho nên không phải dễ. Còn bây giờ là có được cái duyên lành này là coi như là hy hữu rồi. Thì phải tận dụng nó, không phải làm cho đến nơi chứ không thể mà gọi là hẹn hò gì nữa. Đó. Cho nên ngay đây thì phải độ liền, cho nên ngay thân này phải độ ngay đời này chứ không đợi đời nào nữa. Mà độ thân này tức là độ cái gì? Tức là độ cái ngã hay gì? Cho nên đây gọi là buông bốn đại năm quẩn đó. Đó, tức là độ cái ngã hư dối này, buông nó, không có chấp nó để cho nó thành điên đảo. Tức là không có thể gọi là bao che nó để trì trệ, để khiến cho nó sống dậy những cái tập khí hư hèn, những cái tập khí tệ xấu. Đó. Nhiều khi rồi thì mình không có sức tỉnh giác đó, thì rồi có khi cũng bao che cho nó. Tức là nó làm bậy đó thì cũng bao che cho nó. Thấy không? Đó. Rồi để cho nó làm sống dậy những cái tập khí hư hèn đó. Còn ở đây là phải độ nó, thấy không? Tức là phải buông nó. Đó. Cho nên đây là thiền sư gọi là tử tâm đó, ngài dạy sẵn sàng để mà buông hết bốn đại năm quẩn này, rồi buông cả những cái tập khí, những cái nghiệp thức mênh mang từ xa xưa vô lượng kiếp đó, buông tột tới đáy, thì ngay đó liền sống dậy cái gọi là không thể nghĩ bàn, thấy không? Đó. Thì như vậy tức là nhổ được cái gốc vô minh, thì như vậy là đúng là nó xứng đáng với hạnh xuất gia giải thoát của mình, chứ không thể gọi là hẹn hò lần lựa hoặc là ăn thân qua ngài, thấy không? Đó. Cho nên đúng là phải luôn luôn để mà miên mật công phu, để mà thẳng tiến, để mà vượt lên. Tức là công phu nó luôn luôn nó miên mật, chứ không phải là gọi là nó lơi lỏng được. Thiền sư Thoại Lộc ở Bổn Thiên cũng vậy. Ngài dạy kỹ hơn nữa. Ngài nói là các ông á, nếu muốn tham học thì phải nên chân thật tham học. Đó, tham học là phải chân thật tham học. Lúc đi á, thì đi tham, lúc đứng á, thì đứng tham. Lúc ngồi á thì ngồi tham, lúc nằm á thì nằm tham, rồi lúc nói cũng là tham, lúc nín cũng là tham, lúc làm tất cả công việc cũng tham, tức là lúc nào cũng là thiền hết. Đó, mà mình mà gọi là mà tham thiền được như vậy đó thì bảo đảm là cái công phu tỏa ngộ đâu có khó. Tức là đi là cũng tham thiền, hay không? Rồi đứng cũng tham thiền, ngồi nằm cũng tham thiền, cho đến lúc đang nói năng cũng tham thiền, lúc nín cũng tham nữa, làm gì cũng tham thiền hết, thì đâu có chỗ nào sang ở. Cho nên Ngài bảo là đã lúc nào cũng tham được như trên, thì thử nói xem ai tham, rồi tham cái gì. Thấy không? Đến đây thì cần phải có chỗ gọi là minh bạch mới được. Nếu chẳng như thế, thì bị gọi là bọn hấp tấp vội vàng, ắt không có được cái yếu chỉ tham cứu hoàn tất vậy. Thấy không? Đó. Tức là phải luôn luôn nó miên mật công phu như vậy đó, thì đâu có chỗ hở để mà nói chuyện tạp, rồi để mà sanh tâm tạp, thì bảo đảm là ít có phiền não, đâu có chỗ hở để phiền não để xen vào. Còn giờ là để cho nó, nghĩa là những cái gọi là cái tạp hạnh nó xen vào nhiều quá, cho nên rồi nghĩa là lâu lâu là gọi là ngồi nói chuyện khào, hoặc là nghĩ lung tung, cho nên rồi nó mới sanh những cái tạp niệm, rồi sanh phiền não, rồi khi thì thối tâm. Đó. Cho nên ở đây thì phải luôn nghĩa là để mà khéo, không? Thực hành công phu nó cho nó chuyên, rồi nó tinh như vậy đó, không? Thì bảo lãm là con đường tiến lên của mình nó ở ngay trước mắt trong đâu, chứ không phải là gọi là mình phải đợi lên bồ đoàn là mới thiền. Đó. Như vậy đó, thì đây là những cái điểm để mà cảnh tỉnh, mà vừa là sách tấn mình, để rồi mỗi vị đó mình nghe, rồi mình gọi là soi xét lại chính mình, để mà có cái sức mạnh nó vươn lên, rồi tu hành nó kỹ, tức là quyết tiến, không? Đó. Tôi phải có tâm chức phát để mà tiến lên. Chính Ngài Đức Sơn đó, Ngài cũng từng nhắc, Ngài bảo rằng là nhân giả, các ông là chớ có dụng thân tâm vì không thể được, chỉ cần là trong tất cả thời đó, chớ kẹt nơi thinh sắc, cốt phải những hành lý từ trước đó một lúc ném hết đi. Tức là những hành lý từ trước là một lúc mà ném sạch hết, chống thoát khỏi xiềng xích, hằng lìa cái triền, tức là ngũ cái thập triền đó, những cái mà trói buộc mình đó. Một niệm không sinh thì mé trước mé sau dứt, không nghĩ không nhớ, không một pháp hợp tình. Đó, tu phải đến được như vậy đó, tức là không có một pháp có thể hợp tình, dứt phát như vậy, buông không, gọi là những cái mà gọi là hành lý từ trước một lúc là ném hết. Hành lý tức là những cái hành động đó, những hành động tạo tác của mình từ trước đó, giờ mà gọi là buông sạch, gọi là ném hết, không để có một pháp có thể hợp tình, thì còn chỗ nào để mà cho tâm nó sinh, thì còn chỗ nào để mà buông lung được.